Xin chào thầy ạ. Dạ, thưa thầy thì hôm nay con bên kênh truyền hình chương trình của Chuyện Nóng 24 giờ của kênh truyền hình SCTV4 thì có một số cái đề tài mà người dân có gọi điện lên đường dây nóng của kênh và có thắc mắc về một số đề tài mang tính chất là hơi những cái lời đồn đoán. Thì hôm nay con sẽ gặp thầy và được mong thầy chia sẻ cho bà con hiểu rõ những cái vấn đề này ạ.
Kính chào anh Phương và quý khán thính giả theo dõi chương trình của kênh truyền hình SCTV. Tôi rất hoan hỷ chia sẻ các vấn đề nêu trên từ góc độ Phật học.
Dạ, xin thầy, thưa thầy là câu trả lời câu hỏi thứ nhất đó là có một cái câu hỏi mà ngay đang trong cái mùa mưa sắp tới là sẽ liên quan đến tình trạng dông sét ạ. Thì vừa qua cũng có một số cái nhà hàng là bị sét đánh, thì những cái nhà hàng này thì trong quá khứ hoặc là trước đây nó đã từng bị đánh mấy lần rồi á, thì người dân ta mới đặt ra một cái câu hỏi là ta đồn đoán rằng là chắc là cái nhà hàng đó là nhiều khi nó có những cái vong hồn, hoặc là trước đây cũng có những cái khu vực như là công viên hoặc những cái địa điểm nào đó mà thường xuyên bị sét đánh, thì người ta mới quy ra là đó là những cái chỗ đó là có người chết, đặc biệt là có người chết, và ta đã từng chứng kiến có nhiều người chết ở đó rồi, nên là bây giờ là ta nói là sét đánh là do là thiên lôi trừ tà ma. Thì thầy đánh giá cái vấn đề này như thế nào?
Theo tôi đây là ngộ nhận rất là đáng tiếc. Thực ra thì không có gia đình nào trong lịch sử mà chưa từng có người qua đời. Nói chung là bất cứ một địa điểm nào, ngoài trừ là những nơi mà mới xây dựng nhà thôi, thì chưa có gia chủ hoặc là người thân của gia chủ hay là ông bà tổ tiên của gia chủ qua đời. Cho nên là hiện tượng một nhà hàng mà bị sét đánh đó vài ba lần, rồi nó tình cờ nó trùng với sự kiện ở trong gia đình đó đã từng có người qua đời, cho nên nó dẫn đến cái ngộ nhận cho rằng đó là vong hồn hay là ma quỷ ở tại các gia đình này đó đã tạo ra hiện tượng gây chết người này để thế bạn cho họ được tái sinh theo quan điểm mê tín đó trong nhân gian. Về phương diện Phật học đó, thì đây là điều hoàn toàn sai. Thì trong khoa học đó, thì chúng ta biết là xét đến đó là một hiện tượng tích điện thế thôi. Trong khí quyển giữa các tầng mây hay giữa các đám mây, khi mà hai hoặc là nhiều đám mây đó tích điện có dấu trái chiều nhau mà tiếp xúc gần nhau qua tác động của gió đó, thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng nổ rất là to, và cái tốc độ của điện hiệu điện thế đó nó có thể nói là rất là lớn, đến vài chục ngàn volt, nên có thể dẫn đến tình trạng là cháy nhà hay là gãy đổ cây hoặc là chết người. Thì khi mà hai cái đám mây nó tích tụ ngược chiều nhau, giao tiếp nhau đó, ở cái khu vực và bên dưới đó, nó là cánh đồng trống hoặc là nhà hoặc là có người đang cầm cuốc xẻng làm đồng án đó, thì lúc đó đó cái điện nó sẽ chạm vào, nó tạo ra một cái tiếng nổ ta gọi là sét đánh. Thì đây là một cái hiện tượng rất là bình thường, và để tránh cái hiện tượng đó thì mỗi nhà đó nên có cái cây thu lôi, để khi mà hiện tượng sét đánh diễn ra như trên đó thì nó không ảnh hưởng đến mạng sống cũng như là tất cả những người đang có mặt ở trong ngôi nhà đó vào cái thời điểm mà giông to mưa lớn bão lớn. Về phương diện Phật học đó thì mỗi con người sau khi chết theo Phật giáo nguyên thủy thì chỉ trong vòng vài tích tắc là tái sanh liền. Còn đối với Phật giáo đại thừa đó thì thời gian tái sanh đó nhanh nhất là một vài tích tắc, và muộn nhất là ngày thứ 49 kể từ thời điểm chết. Cho nên đó sẽ không có hiện tượng là người chết đó trở thành ma quỷ đeo bám con người, rồi canh vào những cái mùa giông to bão lớn từ tháng 4, tháng 5 trở đi ở một số tỉnh. Ở một số tỉnh khác thì tháng 6, tháng 7, lý giải sai lầm rằng là do ma bắt hồn để thế mạng, nó dẫn đến cái hiện tượng xét đánh như thế là không đáng tin. Và thân bằng quyến thuộc của những người quá cố đó cũng đừng nên quá lo lắng sợ hãi rằng là người thân của mình chết chưa siêu, cho nên nó dễ dàng tiền mất tật mang bởi những cái tà thuyết kêu gọi người ta phải thỉnh quan gia trái chủ hay là cúng thiền thế mạng để cho ông bà tổ tiên người thân của mình đã chết đó được siêu thoát. Thực ra đó là khi một người qua đời theo Phật giáo đó, có tụng kinh hay không có tụng kinh, có làm lễ cầu siêu không có lễ cầu siêu thì cái sự tái sinh vẫn diễn ra theo quy luật, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thì trở lại vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, đó là hiện tượng sét đánh. Hoàn toàn đó là cái hiện tượng tự nhiên trong khí quyển giữa các đám mây thôi, chứ không có sự can thiệp của bất cứ thượng đế, thần linh, ma quái hay là bất cứ một cái sự thư yếm bùa phép gì. Do đó chúng ta cần phải có kiến thức khoa học để không bị nỗi sợ hãi này chi phối. Và ngôi nhà nào cao ở cái khu vực mà có nhiều mưa giông vào mùa hè đó thì nên nhờ những người chuyên tư vấn để lắp đặt những cái hệ thống thu lôi đó. Nhờ đó mà chúng ta có thể được an toàn ở trong mùa giông bão.
Dạ, cho em hỏi thêm một cái, cho con hỏi thêm một cái ý về cái câu này nữa. Thực ra thì nói chung là cái mà lo lắng của người dân á, thì nhiều khi họ cũng là suy nghĩ theo là có đôi cái làng á, người ta gọi là làng sét đánh. Thì nhiều khi họ với lý giải ra là xét suy nghĩ của người ta thì ta nghĩ là nếu mà khoa học giải thích thì đa phần những cái vùng đồng trống này, những cái khu vực nào mà có cây cối mà cao này, hoặc những cái khu vực nào mà nhà cao, những địa điểm cao thì sét hay đánh chỗ đó. Nhưng mà có nhiều cái ngôi làng thì cũng là nhà lụp sụp như thế, hoặc là thậm chí những cái khu vực mà quanh xung quanh nhà cao nhưng mà sét đánh lại đánh đúng cái chỗ là nhà thấp chẳng hạn như vậy, thì họ mới nói ồ cái chỗ đó chắc có ma, hoặc là cái chỗ đó chắc có như thế nào đó, thì bây giờ chắc là thiên lôi đang mới là trừng trị. Thì thầy có suy nghĩ gì thêm cái ý này không ạ?
Thực ra thiên lôi là một nhân vật đâu có thật, còn hiện tượng sét đánh đó, nó là cái sự chạm nhau giữa điện thế thôi, ở giữa mây với lại đất. Thì ở những cái khu vực nhà cao ốc nhiều mà nhà cao đó không bị đánh mà nhà thấp bị đánh đó, thì nó sẽ có hai cái khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất đó, là ở trong cái ngôi nhà thấp đó là không có, chắc chắn là không có sử dụng cái dụng cụ để chống sét rồi, chống sét đánh rồi. Và ở trong nhà chứa nhiều cái vật dụng bằng kim loại, nơi mà nó có thể thu hút cái điện tích tụ của bay tạo ra hiện tượng sét đánh đó, nó làm cho cái sự sét đánh đó nó diễn ra. Tình huống thứ hai đó có khả năng rất là cao là ở dưới ngay cái địa vị trí đất của cái căn nhà đó đó, nó có thể nó có những cái quặng sắt, quặng thép mà người ta chưa có công bố, chưa có khai thác, thì nó cũng có thể tạo thành cái điều kiện để cho cái điện giao nhau giữa hai đám mây đó với cái vị trí đất này nó được diễn ra. Từ đó nó làm cho cái vị trí ở nơi đó, dù là có nhà hay không có nhà, nó trở thành là nổ tung lên, cháy rụi vì chặt đứt hay là gây ảnh hưởng đến mạng sống của con người. Thì nói tóm lại, sẽ không bao giờ có ông thiên lôi, bà thiên lôi nào trên trời được sai xuống để đánh vào cái nhà A, cánh đồng B, khu vực C. Nó là cái hiện tượng giao điện, tích điện bình thường trong khí quyển với lại mặt đất thôi. Và chúng ta cần phải có kiến thức an toàn để không trở thành nạn nhân của mùa giông bão.
Dạ, con cảm ơn thầy. Qua tiếp theo chủ đề thứ hai thì có một cái câu nữa là vừa qua thì bà con ở khu vực An Giang cũng như người dân ở các khu vực miền Tây cũng như là những cái khu vực khác thì có đồn đoán rằng là có một cái loại gỗ như gỗ là quỷ kiếm sầu á. Cái này thì người ta là khi mà chế tác ra những cái vòng đeo tay hoặc là những cái lắc như thế, thì khi mà sử dụng theo những người bán quảng cáo, thì khi mà có được sở hữu được những cái loại vòng này mà làm từ cái gỗ quỷ kiếm sầu á, thì bỏ trong nhà hoặc là bỏ những cái khu vực xung quanh bên mình thì nó sẽ trừ được ma, trừ tà, trừ ma, rồi có thể là trừ bệnh được cho con người. Thì đâu đó thì cũng rất là nhiều người đã mua và tin mà sử dụng. thì nó xảy ra rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là hàng này là cái gỗ này là vì người ta săn lùng nó rất là khá là nguy cơ tuyệt chủng. Cái thứ hai nữa là có nhiều cái chiêu trò là lấy cái gỗ khác mà làm giả cái loại gỗ này. Thì thầy đánh giá như thế nào về cái nguồn gốc của cái loại gỗ này và những cái lời mê tín tin đoán và cái đó là khó không ạ?
Thông thường á, cây quỷ kiến sầu á sinh sống ở cái khu vực núi, và cái số lượng của cây này đó về phương diện tự nhiên nó đã vốn không có nhiều à. Do niềm tin mê tín đó đó, nó làm cho rất nhiều người săn lùng cây này và dẫn đến hiện tượng đó là cây quỷ kiến sầu có khả năng bị diệt chủng rất là cao ở cái vùng núi Sam Châu Đốc. Nói chung là vùng Phát Sơn đó, thì hiện nay mà đi tìm ra được một cái cây quỷ kiến sầu là cả đỏ con mắt. Vì giống cây này nó không phải là cái cây to, nó giống như cái cây nguyệt quế, cái cây nhỏ thôi. Cho nên đó, lấy cái cây đó để mà làm chuỗi thì tôi cho rằng nó không có hiệu quả kinh tế vì cái số lượng nó không nhiều, làm sao mà sản xuất ra để mà làm chuỗi được. Chứ khả năng rất cao đó, là những nhà sản xuất người ta đưa ra cái lý thuyết mê tín này đó để dẫn dụ cho người mua, và người ta sẽ thu được cái lợi nhuận rất là lớn từ cái việc bán sâu chuỗi được chế tác, được cho là chế tác từ cây quỷ kiến sầu. Về từ ngữ á, thì quỷ á, có nghĩa là ma quỷ, kiến là nhìn thấy, sầu là sợ hãi hay là lo lắng sầu bi đó. Thì cây này đó là khi mà chúng ta tình cờ đốt lên thì nó tạo ra cái mùi xú uế rất là hôi thối, rất là khó chịu. Thì từ đó thì dân gian ta mới đồn thổi đó, với cái mùi như vậy mà mình làm cái sâu chuỗi đó thì chính bản thân cái người đeo á hay là cái người cầm sử dụng lần giống như tôi thế này cũng đã có cái mùi khó chịu rồi, thì người ta mới tin rằng là cái mùi đó có thể trừ ma xu quỷ đi. Thì thực ra thì ma quỷ đâu còn cơ thể vật lý như con người, không còn mũi, không còn các hệ thống thần kinh, làm sao mà ngửi được. Con người ngửi được cái mùi thơm mùi thối là nhờ có thần kinh khứ giác, còn người chết rồi thì hoạt động thần kinh khứ giác nó không còn. Cho nên nói rằng là nó có thể xua đuổi ma quỷ đó là hoàn toàn mê tín. Và hơn nữa Phật giáo cho rằng là sau khi chết tái sanh liền cái lập tức, còn muộn nhất là 49 ngày. Thì lấy đâu ra một cái hiện tượng mà ma quái tồn tại vĩnh viễn trong dân gian, hay là tồn tại dưới lòng đất, là tồn tại ở mộ huyệt, hay là tồn tại ở nhà thờ tự đường, hoặc là vất vưởng đây đó, như là cái niềm tin sai lầm đó đã đặt ra. Về cái công nghệ sản xuất đó, thì hiện nay thì Trung Quốc là nơi sản xuất rất nhiều các cái máy chế tạo ra chuỗi. Thì trong vòng một tiếng đồng hồ thôi có thể là hàng ngàn cái hạt chuỗi này đã được tạo ra từ những cái loại gỗ, gỗ bình thường hay là gỗ cứng hay là gỗ quý. Thì thực ra thì nếu chúng ta làm chuỗi bằng gỗ hương trầm á, thì cái mùi trầm nó có cái chất y học làm cho mình đó là tỉnh thức. Nên ngày xưa thì các vị thiền sư khi có nhu cầu ngồi thiền vào lúc 3-4 giờ khuya, mà lúc đó là thân nhiệt nó xuống rất là thấp, cho nên là con người rất dễ rơi vào giấc ngủ. Do đó người ta làm một cái sâu chuỗi nhang trầm, hương trầm đó, hoặc là lấy một cái thể trầm đốt lên, thì cái mùi hương đó nó làm cho chúng ta không bị ngủ gà ngủ gật. Vì ngủ thì mình đâu có tập trung thực tập thiền được. Còn bây giờ thì phần lớn người ta làm chuỗi gỗ ấy, thì bằng những cái loại gỗ rất là thường rẻ tiền thôi. Thì bây giờ nếu quý vị search ở trên mạng đó, thì chuỗi được làm bằng gỗ quỷ kiến sầu đó sẽ bán với cái giá trung bình đó là 80 ngàn, loại nhỏ, loại vừa vừa đó. Như cái sâu chuỗi tôi đang cầm đó, thì có thể lên đến là 300 ngàn hoặc là 400 ngàn. Mà thực ra cái đó đâu phải là gỗ quỷ kiến sầu, vì cái cây quỷ kiến sầu là một cái cây nó to hơn cái cây dây leo, làm sao mà tạo ra gỗ để mà chế tác thành các cái hạt chuỗi được. Cho nên đó là một cái thông tin rất là lạc dẫn, mà mục tiêu của nó đó thì để thu lợi nhuận cho những người kinh doanh về lĩnh vực này thôi. Còn bản chất đó thì cái việc mà lần chuỗi trong Phật giáo đó, thì quý vị biết là cái sâu chuỗi đó được kết tạo bằng 18 hạt, và lấy từ điển tích đó là vào tuần lễ thứ 3 sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, thuộc Bồ Đề Đậu Tràng, nay là tiểu bang Bihar của nước Ấn Độ. Thì Đức Phật đã đi suốt một tuần đó, cứ mỗi một lần đi như vậy là 18 bước chân sen, rồi sau đó là quay trở lại, cứ đi như thế trong tư thế thiền hành thôi. Thì Đức Phật mới giải thích đó, con số 18 này nó được kết nối với ba con số 6. Số 6 thứ nhất là 6 giác quan, tức là con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, và thêm cái tâm ý của người. Và con số 6 thứ hai đó là đối tượng giác quan, thì bao gồm hình thái, màu sắc đối với mắt, âm thanh đối với lỗ tai, các mùi đối với mũi, các vị đối với lưỡi, các vật đối với sự chạm, và mọi sự vật hiện tượng đối với sự hình dung của ý. Con số 6 thứ ba đó tượng trưng cho 6 giác quan, bao gồm thị giác, cái nhìn của mắt, rồi thính giác, cái nghe của lỗ tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác đó là cái nhận biết của hệ thống thần kinh trên thân, và ý thức. Đó. Thì như vậy khi Đức Phật hình thành ra con số 18 đó để nói về nhân sinh quan, rằng là con người đó là trung tâm, con người là nền tảng, con người là quan trọng, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc con người là do con người tạo ra, chứ không có thần linh nào chi phối tác động. Do thiếu làm chủ các giác quan, chúng ta có thể khởi lên những cái động cơ như là tham lam để chiếm đoạt sở hữu, phạm pháp về kinh tế, hoặc là giận dữ dẫn đến bạo lực, rồi giết chóc gây thương tổn vân vân, hoặc là si mê đối với cuộc sống này, từ đó chúng ta có thể phạm pháp rồi ngược đạo đức trái với lương tâm. Như vậy là khi Đức Phật hình thành ra cái con số 18 để mô tả về học thuyết nhân sinh quan á, thì Đức Phật muốn nhắn gửi về cái tính trách nhiệm và tự làm chủ của mỗi con người, để chúng ta không có vô tình, huống chi là cố ý tạo ra những hành vi hay là lời nói gây thương tổn đến tha nhân. Thì từ cái câu chuyện lịch sử đó thì về sau này đó người ta mới chế tác ra chuỗi để khi mà các tăng ni và Phật tử lần từng hạt như thế này thì liên tưởng đến thế giới quan, và làm sao để làm chủ được 6 giác quan, 6 nhận thức giác quan khi mà tiếp xúc với đối tượng trần cảnh. Và cũng thông qua cái việc lần này đó thì người ta lại làm một cái con số cấp số nhân, từ cái con số 18 nhân lên, thì chúng ta nhân lên 6 lần thì chúng ta có con số là 108 hạt. Thì con 108 hạt là tượng trưng cho 108 phiền não, tức là các nỗi khổ niềm đau, tâm lý âm tính, thể hiện cái sự tiêu cực bất hạnh. Và cũng trong cái con số 108 này đó thì nó lại có 108 bồ đề, tượng trưng cho sự giác ngộ và tỉnh thức, có nghĩa là khổ đau cũng do tâm ta và hành động, rồi giác ngộ tỉnh thức cũng do chúng ta mà thôi, chứ không có đổ lỗi cho môi trường, hoàn cảnh, tha nhân hay là quá khứ gì đó, mà hãy quy trách nhiệm về chính bản thân mình, tìm các cái động cơ để mình khắc phục các cái hậu quả xấu của đó. Thì nói tóm lại thì dầu là sâu chuỗi 18 hạt hay là 108 hạt đó, thì ý nghĩa của nó là để nhắc nhở chúng ta về sự tỉnh thức, sự có trách nhiệm với các hành động, lời nói và suy nghĩ của bản thân mình. Nhưng mà các nhà kinh doanh đó, về chuỗi đó, thì người ta phớt lờ hết các ý nghĩa triết lý vừa nêu, người ta chỉ nhấn mạnh đến cái sự mê tín. Mà hễ ai mà ta tin vào mê tín rồi đó thì nghe nói đến là các hạt chuỗi được làm bằng gỗ quỷ kiến sầu thì ma quái không thể đeo bám mình được, không có phá phách nhà của mình được, thì nhà mình bình an. Thì bằng cái sự lạc dẫn đó, những nhà đầu tư kinh doanh này đó hưởng lợi một cách là nó không có phù hợp lắm. Cho nên Phật giáo không có khích lệ những cái niềm tin sai lầm đó, và mong mọi người và khi sử dụng chuỗi thì phải hiểu được cái tính triết lý của nó. Thế còn ngay cả gũi chuỗi mà được làm bằng gỗ trầm hương nha, nó cũng không có khả năng nào mà để mà trừ tà, trừ ma, trừ quỷ, trừ quái gì hết trơn á. Ma quái cũng không có đeo bám con người được, cũng không có hại con người được, cho nên quý vị không cần phải lo. Còn mua chuỗi thì chúng ta tùy theo cái điều kiện khả năng tài chính, mình chọn cái loại chuỗi bằng gỗ thường hay là loại gỗ quý, rồi bằng đá hay là bằng bột đá, hoặc là bằng bất cứ một cái chất liệu gì, thậm chí có thể là gỗ bằng plastic cũng được. Thì hiện nay nó có rất nhiều chủng loại chuỗi khác nhau, có nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. tùy theo cái điều kiện mà chúng ta nên chọn thích hợp thôi. Còn bản thân của việc lần chuỗi không thể xua ma đủ quỷ gì được hết á, mà ma quỷ cũng không đeo bám mình được, mà nó chỉ là giúp cho chúng ta tập trung ngay cái lúc mà mình niệm như thế, mình không có nghĩ tưởng đến cái việc khác, không có lo lắng căng thẳng sợ hãi bất an về những chuyện chưa xảy ra, không có ký ức hồi tưởng lại những cái chuyện nỗi khổ niềm đau đã khép lại. Nhờ đó chúng ta an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thì đó là cái ý nghĩa của việc lần chuỗi ở trong đạo Phật. Cho nên là mong những nhà kinh doanh đó đừng có mê tín hóa để tạo ra những cái tà thuyết vốn có thể gây nỗi sợ hãi về việc ma quỷ quấy phá con người mà vốn là không có thật.
Dạ, cho con hỏi thêm một ý nữa trong câu này nữa ạ. Thì ngoài cái việc mà giống thầy chia sẻ là nó không có cái tác dụng để trừ ma quỷ, nhưng mà những người lừa bị đồn đoán thì họ nói là cái này nó có thể là trừ được tà hoặc là trừ được bệnh đó, mà đâu đó thì có nhiều cái tâm lý của người Việt Nam mình là có nhiều người nói chung là không biết là có thật hay không, nhưng mà cứ cảm giác cứ mua về cho nó an toàn cái đã, cứ trấn an đi, cứ mua về đi, thôi bỏ ra một số tiền nhỏ như thế nhưng mà cứ mua về sử dụng đi, biết đâu đó nó lại tốt được, thì trừ bệnh trừ tà gì đó chẳng hạn. Thì thầy có thể nói rõ hơn về vấn đề trừ tà trừ bệnh.
Về việc trừ bệnh á, thì ngay cả Đức Phật khi còn sống đó, ngài vẫn có bác sĩ riêng, đó là bác sĩ Jivaka. Ông được xem là quốc y, là thầy thuốc của vua mà. Sau này ông đi tu làm trợ lý sức khỏe cho Đức Phật. Thì như vậy là khi mà ốm đau bệnh tật, chúng ta phải đến các bệnh viện chuyên khoa gặp các bác sĩ chuyên môn để chúng ta điều trị, chứ không nên tin theo những cái tà thuyết như nhiều người ta đến Phật là ta mong là Phật gia hộ cho sức khỏe và bình an. Chính Đức Phật cũng bị bệnh và chết vì bệnh, nhưng mà Đức Phật không khổ vì bệnh thôi, không bị tiếc nuối cái cơ thể này thôi. Đó là cái khác nhau giữa người có tu và người không có tu đối với thân thể này. Còn gỗ quỳ kiến sầu á, như tôi đã nói đó, nó có mùi rất là xú uế. Nếu chúng ta sử dụng cái sâu chuỗi làm bằng cái gỗ thật đó nha, thì tôi tin rằng là quý vị sẽ không thể nào thích thú khi mà lần chuỗi đó. Nếu là mình để cái vị trí nó cách cái lỗ mũi chúng ta chỉ có mấy tấc, thì cái mùi xú uế đó làm sao chúng ta chịu nổi. Cái xu thế thông thường về tâm lý của con người là thích cái mùi thơm, chứ không ai thích nghe cái mùi thúi. Do đó mua cái sâu chuỗi được làm bằng gỗ quỷ kiến sầu chắc chắn không thể có được trừ tà hay là mang lại sức khỏe gì hết. Nó chỉ hại cho sức khỏe chúng ta, vì mình ngửi cái mùi mà nó khó chịu, chắc chắn là chúng ta sẽ dễ bị dị ứng, dị ứng lỗ mũi, rồi ác xì, làm cho những người ngồi xung quanh, sinh hoạt xung quanh đó, chúng ta sẽ không có cảm giác là thú vị được. Thì nói chung á, là muốn có được sức khỏe thì theo lời Phật dạy, sau khi ăn cơm phạn thực kinh hành, tức là đi bách bộ ít nhất là 15 cho đến 30 phút, không có ngồi liền, không có nằm liền, rồi phải sống ở trong môi trường sạch về không khí, sạch về nước, sạch về đất, rồi phải ăn sạch, phải uống sạch, gieo trồng các hạt giống hòa bình, không giết người, không phá hoại môi trường, rồi có kiến thức về ăn uống và nhiều lĩnh vực khác, nhất là làm chủ cảm xúc, không có chìm trong nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta mới thể có được cái sức khỏe và có được tuổi thọ. Còn tin rằng là chỉ cần đeo chuỗi rồi lần chuỗi mà có thể mang lại cho mình cái sức khỏe thì chắc chắn là không bao giờ có sự thật. Nó trái với Phật học, trái với khoa học và trái với y học.
Dạ, tiếp theo một câu hỏi nữa là con hỏi thầy là hiện tại bây giờ thì nếu mà vào trong các gia đình đó, thường thường thì chúng ta sẽ rất là dễ nhìn thấy có những cái loại cây cảnh nằm trong trong gia đình của những người đó hoặc là trong gia đình mỗi nhà. Thì theo quan điểm thì bây giờ trên thị trường có rất là nhiều loại cây, ví dụ cây bình an, cây phát tài, rồi cây phát tài phát lộc, cây lưỡi hổ chẳng hạn, mỗi loại cây nó có một cái quảng cáo riêng. Ví dụ như là cây phát tài thì có thể đem đến tài lộc, cây bình an thì có thể đem lại bình an hạnh phúc cho gia đình, rồi cây lưỡi hổ thì có thể là ngoài cái việc là hút những cái điện từ ra thì có thể là xua đuổi tà ma chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì thầy có thể là đánh giá chung về cái quan điểm của những người mà hay thích là sắm những cái cây phong thủy thế nào?
cây cảnh đó, tôi tạm chia làm hai nhóm: cây cảnh trưng ở bên ngoài nhà và cây cảnh trưng ở trong nhà. Những chủng loại cây á, mà anh vừa nêu đó thì thường người ta trưng ở trong nhà. Lý do là các cái cây này đó là không cần đến ánh sáng mặt trời chiếu soi như những cái cây ngoài trời, nó vẫn có thể sống tốt, lá xanh và hiếm khi rụng lá. Như vậy thì cái việc mà đảm bảo được cái vệ sinh trong nhà thì người ta đã chọn lấy những cái chủng loại cây thuận lợi đó, vừa ít tưới nước, vừa không cần phải đem ra ngoài ánh sáng mà nó vẫn có được cái màu xanh. Và hơn nữa thì tất cả các loại cây xanh đó đều tạo ra oxy, là cái dưỡng khí cần thiết cho sự sống và sức khỏe của con người. Nhưng mà gần đây thì ở tại Việt Nam đó, những người mà kinh doanh về các loại cây xanh ở trong nhà vốn chỉ là tạo ra cái mỹ thuật và oxy thôi, mỹ thuật về trang trí ở bàn làm việc, ở cái góc nhà, ở cửa sổ, ở phòng khách, để nó tạo ra cái trạng thái thoải mái với cái màu xanh gần gũi với thiên nhiên thôi. Nhưng mà người ta đã cường điệu hóa lên trở thành là cây phong thủy. Về bản chất đó, thì phong thủy đó có nghĩa là gì? Gió, phong là gió, thủy là nước. Thì cái quan điểm phong thủy đó, truyền thống của Trung Hoa mà ảnh hưởng đến Việt Nam đó, thì ta cho rằng ở phía trước nhà đó thì phải có nước, rồi gió nó phải lưu thông, sau nhà phải là núi, thì cái đó là thế phong thủy là số 1, là mang lại cái vượng khí. Thực ra thì phong thủy đó chỉ là nghệ thuật trang trí trong nhà qua giường, bao gồm trang trí cảnh vật, trang trí cây cảnh, rồi trang trí màu sắc, làm thế nào đó để chúng ta đi ra đi vào tương tác với chúng đó, mình có cái cảm giác thoải mái, rồi không khí được trong lành, nó ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của chúng ta. Thế về sau này thì người ta đã mê tín hóa, rồi cường điệu hóa rằng là cái thuật phong thủy đó có thể làm tốt đó, thì mang lại sức khỏe, rồi tuổi thọ, hạnh phúc, bình an, thăng quan, tiến chức, cầu gì được đó. Còn nếu mà nó bị ngược lại với nguyên lý phong thủy đó thì có thể dẫn đến bệnh tật, rồi tai nạn, chết chóc, rồi xui xẻo, rồi mất ăn, bỏ ngủ, rồi bị hãm hại, thậm chí là có thể bị mất mạng. Thì tất cả những cái tà thuyết này đó là không nên tin. Thì Đạo Phật liệt vào cái giới là mê tín, và ai sống bằng cái nghề gieo rất nỗi sợ hãi thông qua cái thuật phong thủy và những cái bói toán á, thì Đức Phật gọi đó là cái nghề tà, cần phải nên xa tránh. Thì trở lại vấn đề của việc trưng bày các loại cây cảnh xanh đó ở trong nhà, thì dù là chúng ta đặt là cái cây kim tiền hay là cái cây thịnh vượng hay là cây phát tài, cây phát lộc, vân vân, thì cái mục đích chính của nó vẫn là để cho nó có cái bản xanh ở trong nhà, thứ hai là có được cái lượng không khí trong lành, thế thôi, chứ nó không có mang lại tài lộc gì hết á. Nếu mang lại tài lộc á thì những người làm nghề trồng cây cảnh này phải là những người triệu phú tỷ phú đầu tiên. Vì có nhiều nhà đầu tư đó nha, như là ở dưới Đồng Tháp á, quý vị mà xuống Đồng Tháp là cái nơi mà trồng nhiều nhất các cái loại này, và đó là cái nơi cung ứng cho cái thị trường là cây cảnh trong nhà và ngoài vườn, và cho cả miền Nam của chúng ta. Rồi tôi cũng đã đến đó nhiều lần để tham quan, và những người làm đó thì quý vị thấy nhà cửa của họ đâu có giàu có đâu. Họ dừng lại ở mức độ trung lưu chứ chưa phải là giới thượng lưu nữa. Thì nếu mà cái đó mà nó có thể mang phát lộc phát tài, rồi sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thân quan tiến chức á, thì những người này chắc chắn người ta không làm cái nghề đó nữa. Người ta chỉ cần trồng một lần một thôi, trồng một năm một thôi là người ta có thể trở thành triệu phú hoặc là tỷ phú như là ông Phạm Nhật Vũ rồi.
Phú họ người ta làm cái nghề này là cha truyền ông nói là mấy chục năm. Có những hộ gia đình á làm cái nghề nghệ nhân cây cảnh này đó là cả 200 năm. Nó vẫn có những trường hợp đó. Nhưng mà dòng họ của những người đó có giàu, có gia đình triệu phú tỷ phú đô la không bằng. Cho nên là bản thân của người cung cấp các loại cây giống đó còn chưa thể giàu,
chưa thể sức khỏe. Có người ta cũng sống được 60 tuổi, 70 tuổi ta chết rồi, thì làm sao có người mua chỉ có vài cây, vài chục cây trưng trong nhà mình mà mình mong được cái việc đó? Cái đó là mê tín. Nói tóm lại tùy theo sở thích, và cũng rất nên chúng ta nên có những cái mảng cây xanh ở trong nhà, nhất là phòng làm việc, phòng khách, để cho nó tươi mát, không khí trong lành. Đừng bao giờ cương điệu quá những thứ đó. Có có thể mang lại tài lộc, hạnh phúc, sức khỏe, bình an. Vì điều đó muốn có, chúng ta phải nỗ lực làm. Vì đạo Phật cho rằng muốn có thành quả gì phải gieo đúng chánh nhân đó, và bên cạnh cái chánh nhân gieo đúng rồi đó thì chúng ta phải hỗ trợ bằng các thuận duyên, chứ phải là gieo hạt giống cái là nó có cái kết quả theo cái tiến trình tự nhiên của thời gian mà được. Do đó chúng ta phải thiết thực, rồi mang tính thực tiễn, không có mê tín dị đoan, để chúng ta không trở thành nạn nhân của bất kỳ ai, nhất là trong lĩnh vực cây cảnh phong thủy đó. Người ta có thể hô phép đó để chi? Nâng giá trị của đó lên. Thay vì cái cây đó ta bán 50 ngàn thì bây giờ hô giá trị của đó lên cao như vậy thì ta có thể bán thành 500 ngàn. Thì chúng ta phải trả ra một cái khoản tiền cao gấp 10 lần so với cái tiền thực tế để mua lấy một cái cây mà giá trị thực tế của nó chỉ là mảng xanh đẹp và không khí trong nhà mà thôi. Đó là điều nên tránh.
Có một câu hỏi tiếp theo đó là ngoài những cái loại cây mà phong thủy trong nhà như thế thì còn có một cái người ta rất là tin vào phong thủy, và đó là những cái vật phẩm mà phong thủy thì bằng mọi cách thì người ta cũng sẽ cố gắng là mua về sử dụng được, đặc biệt là những người kinh doanh. Trong đó là có những cái món ví dụ như là đặt là hộ phong thủy này, rồi tỷ hưu phong thủy này, rồi là tiềm thư phong thủy này đó, rồi rất là nhiều thứ nữa. Và thậm chí là có những cái vật là rất là cao, trị giá rất là cao như thế, nhưng mà họ nói là mong có những cái vật này về, sử dụng những vật này về thì sẽ làm ăn may mắn rồi phát tài phát lộc đó. Thì thầy đánh giá cái những cái vật phẩm này nó có như công năng như thế không?
Thì các vật phẩm phong thủy đó phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Và người Trung Quốc thì quý vị biết là rất là giỏi về kinh doanh. Thì đối với quà lưu niệm á, và quà tín ngưỡng đây nè, thì người Trung Quốc họ bán với cái giá nâng lên đôi khi là vài chục lần, có trường hợp là cả trăm lần. Thì tôi có nhiều lần đi hội thảo quốc tế ở tại Trung Quốc, và trong những cái chuyến đó thì tôi cũng dừng ra một vài ngày để đi tham quan phong cảnh hữu tình tại đây. Thì người ta có đưa đến những cái nơi mà bán quà phong thủy này đó, thì gồm có con tỳ hưu phong thủy nè, rồi con rồng phong thủy, con sư tử phong thủy, hay là con cóc ngậm đồng tiền vàng phong thủy, hoặc là cái bình hồ lô phong thủy, hoặc là tượng tam đa phước lộc thọ phong thủy. Khi tôi hỏi đó thì mới phát hiện ra đó là cái niềm tin này nó không có cơ sở. Thì người bán hàng họ mới nói rằng là cái con tỳ hưu á là cái con mà nó không có hậu môn, họ giải thích á, và đây là cái con mà nó kết hợp giữa ba cái con vật linh vốn là biểu tượng thôi, chứ nó không có thật. Một số có thật, một số có thật. Con thứ nhất á là con lân. Con lân thì chúng ta biết là không có thật rồi. Con thứ hai đó là con gấu. Và con thứ ba đó là con trâu. Thì cái con tỳ hưu chúng ta thấy là cái mông của nó giống như là cái con trâu, cái thân hình của nó giống như là con gấu, và cái gương mặt của nó thì giống như là con kỳ lân. Thì người ta tin rằng là con này đó là quái thai, mà mẹ sinh ra nó đó là con rồng. Và vì đó là quái thai cho nên không có hậu môn. Do vì không có môn mà nó là thích ăn là vàng, tiền, mà ăn vào mà không có đẻ, không có, có phóng thải ra bằng cái lỗ hậu môn á, thì như vậy là tiền nó được giữ lại. Thì từ cái niềm tin đó thì người Trung Quốc mới tin rằng đó là thờ con tỳ hưu đó thì sẽ làm vượng khí, mua mai bán đất, đầu tư một có thể là đạt được thành quả là 10% hay là 1000. Và từ cái nhận thức sai lầm đó đó thì những người kinh doanh về cái con tỳ hưu phong thủy đã nâng giá trị của nó lên thành vài chục lần, thậm chí vài trăm lần. Ta mua các cái loại đá cũng bình thường thôi, người ta điêu khắc làm cho nó ra thật là đẹp, người ta nói đây là con tỳ hưu phong thủy, chưng nó là nó sẽ vượt qua hết được tất cả những cái khó khăn ách tắc của cái kinh doanh đang bị trở ngại. Và bằng cách đó thì người ta móc túi của cái người mua mê tín dị đoan. Thì nói tóm lại đó, trên thực tế đó là con vật nào bao gồm con người mà không có hộ môn chắc chắn là phải chết. Tức là mình ăn uống vào mà không có chỗ để phóng thải ra thì chắc chắn là sẽ bị ung thư đường ruột, ung thư bao tử, ung thư dẫn đến chết thôi. Rồi nếu con tỳ hưu đó có thật thì con tỳ hưu đó cũng không thể sống nổi, thì làm sao mà có thể mang tài lộc được. Và nếu con tỳ hưu đó có thật đi mà ăn vàng ròng vào thì chắc chắn nó cũng chết, vì nó không thể tiêu hóa được. Và vàng ròng là nó quý về giá trị vật chất, chứ còn nó không quý đối với sức khỏe của con người. Đưa cái đó vào trong cơ thể chắc chắn con người chết thôi, huống hồ là con vật. Do đó là chúng ta không nên tin vào rằng là các con vật phong thủy này nó có thể mang lại giàu sang phú quý, cầu gì được đó, mua mai bán đất, thành công thịnh vượng trong sự đầu tư kinh tế, hoàn toàn là sai lầm. Tương tự thì đối với con rồng thì đó là một cái con huyền thoại là nhiều hơn, mang cho biểu tượng thăng hoa, vượng thịnh phát triển, chứ nó không có giá trị thật. Cho nên là giả sử người ta có bơm phồng giá trị của nó, là thờ con rồng phong thủy này đó, thì cuộc đời của mình sẽ lên hương, thịnh vượng phát triển thành công đổ đạt, thì chúng ta cũng biết đó là gì, cái ước muốn thôi. Mà ước muốn chân thành đó thì ai cũng có, không cần phải thờ các con vật này, chúng ta vẫn có thể thực hiện được ước muốn đó bằng nỗ lực đúng, phương pháp đúng, kiên trì không bỏ cuộc đối chừng, không đoàn số phận, không than vãn, không có cường điệu quá, không quan trọng quá, thì trước sau gì chúng ta cũng thể biến các tiềm năng trở thành hiện thực, ước mơ trở thành cái thực tại. Thì đó là quan điểm của Đạo Phật. Đối với các con vật khác như là con cóc cầm ngậm cái đồng tiền vàng, thì thực ra con cóc thì quý vị thấy là nó không có giá trị kinh tế, mà nó cũng không có nhiều cái giá trị giống như là các con vật khác. Và đồng tiền vàng á, thì thực ra đó thì nó là đồng tiền bằng đồng thôi. Và đồng tiền bằng đồng thì giá trị nó rất là ít. Nó là dùng để giao dịch mua bán là nhỏ thôi, để chúng ta thối tiền mà, tiền lẻ, chứ nó không có giá trị lớn. Thì giờ nó con cốc rồi có ngậm 100 cái đồng tiền đồng đó, thì giá trị nó bao nhiêu ra, nó không bằng được một tờ tiền giấy. Không bằng được một tờ tiền giấy. Thì làm sao mà nó có thể tạo ra cái biểu tượng cho sự thịnh vượng phát triển và kinh tế được. Nó rất là vô lý, đó là mê tín thôi. Còn trên thực tế thì muốn giàu á, thì chúng ta phải có kiến thức về kinh tế, thị trường, đặc biệt là phải có cái thông minh cảm xúc để mình thấy rõ được cái gì nên đầu tư, đầu tư như thế nào, quy trình sản xuất, rồi mẫu mã, giá cả, tiếp thị, khuyến mãi, rồi phải tung ra thị trường vào cái thời điểm thích hợp. Và nó còn có nhiều yếu tố khác nữa thì mới có thể làm giàu được. Ở mức độ trung lưu thì có rất là nhiều người mức độ mà triệu phú rồi đã ít rồi, lên đến tỷ phú là càng ít nữa. Nó hơn nhau ở chỗ là cái đầu và nắm bắt được cái cơ hội đầu tư ngay cái thời điểm nào đầu tư thích hợp nhất thôi. Do đó là ai muốn làm ăn giỏi, thành công lớn trong kinh tế đó, thì nên đọc những cái quyển sách tự truyện của các nhân vật lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hoặc họ đã trải qua nhiều lần phá sản nhưng mà không bỏ cuộc đến chừng, cuối cùng họ trở thành là những triệu phú và tỷ phú nổi tiếng thế giới và khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Thì các triệu phú tỷ phú phần lớn là xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng mà họ thông minh, phấn đấu, bản lĩnh, dũng cảm, sáng suốt hơn những người bình thường còn lại, cho nên họ mới thành công. Do đó thay vì đi thờ các con vật linh phong thủy này để mong cầu giàu sang phú quý, thì quý vị hãy đọc những quyển sách đó, nó sẽ cung cấp cho quý vị rất nhiều các kiến thức thực tiễn. Còn đối với tượng Phước Lộc Thọ đó, thì cái cuộc đời của ba vị này đó, thì nếu chúng ta đọc vào đó, rất là thảm, bội nghiệp, đáng thương. Chết thì cũng không phải là thọ lắm, lúc còn sống thì cũng không có phải là giàu có lắm. Thì sau khi chết thì theo Đạo Phật là tái sinh hết rồi, lấy đâu mà có thể phù hộ cái sự giàu sang, phú quý, bổng lộc, tuổi thọ cho con người. Muốn có tuổi thọ thì Đạo Phật khẳng định rất rõ là phải ăn sạch, ở sạch, môi trường sạch, rồi bảo vệ môi trường, thương yêu loài vật, vận động tay chân, ngủ sớm, thức dậy sớm, và phải thực tập tâm từ bi, buông xả, hận thù thì mới có thể dẫn đến tuổi thọ. Còn muốn có lộc á, thì chúng ta phải biết giúp đỡ những người khác, không bỏ sẻn tri thức, không bỏ sẻn tài sản, giúp người như là giúp chính mình, cứu ngặt và cứu nghèo, có trường hợp thì cứu bằng vật chất, có trường hợp thì cứu bằng phương pháp để giúp cho họ có thể theo đuổi cái nghề nghiệp ổn định, tự lo cho mình, thì mới có thể tạo ra cái bổng lộc. Thế là mình giúp đỡ người khác trong mọi tình huống, thì khi mình gặp những khó khăn, người ta mới hỗ trợ, người ta giúp đỡ cho mình. Đó là nhân quả và cũng là cái quy luật bù trừ rất là thực tiễn. Còn muốn có phước báo thì Đức Phật đó là có năm chủng loại. Phước hỷ tướng, tức là ai gặp cũng vui vẻ, thích thú mình, thì mình phải có tâm hoan hỷ, tâm hài hòa, tâm vì cộng đồng, vì mọi người. Thì phước sức khỏe của tử thọ, như đã nói thì phải sống tốt, sống sạch. Phước tài sản đủ đầy thì phải biết chia sẻ đối với các vấn đề bất hạnh, làm từ thiện đối với các thiên tai, thành phần cơ nhỡ, cái may mắn. Phước thuận duyên được người giúp đỡ, nên là mình phải giúp đỡ mọi người trước trong mọi tình huống, giúp bằng cái tâm vô tư, không có mong cầu quả phúc gì hết á, thì chúng ta sẽ hưởng được cái thành quả. Đó là khi chúng ta gặp khó khăn có người khác ta giúp lại. Và cuối cùng á, là phước có trí tuệ. Thì theo đạo Phật đó, trong năm loại phúc nêu trên đó, phúc có trí tuệ là quan trọng nhất. Vì có trí tuệ chúng ta mới thấy được giải pháp cho các vấn nạn mang tính cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia hay là toàn cầu, và giải quyết đó kịp thời, đúng tình huống để kết thúc mọi nỗi khổ niềm đau và mang lại an vui hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Nói tóm lại thì thay vì chúng ta lo lắng bổng lộc không đến với mình, thành công với vẫy tay chào, rồi tốn rất nhiều tiền để mua các con vật linh phong thủy mà vốn nó chỉ giúp cho những nhà kinh doanh về lĩnh vực này nó trở thành giàu có trên cái sự thiếu hiểu biết của người bị mê tín thôi, thì đạo Phật khuyên tất cả chúng ta đó là muốn có cái gì chúng ta phải nỗ lực chân chính bằng cách đó. Tức là gieo đúng chánh nhân thì chúng ta mới có được cái thành quả, và phải hỗ trợ đó bằng những cái thuận duyên thích hợp đó, chứ còn gieo chánh nhân không nó cũng chưa có đủ. Cho nên chúng ta không nên thờ các con vật linh để làm biểu tượng cho sự giàu sang phong phú. Còn ước nguyện giàu có về tài sản, sống thọ, về sức khỏe, rồi được bổng lộc, được thuận duyên, thì đó là ước muốn nghìn đời của con người, thời nào cũng vậy. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải hiểu được nhân quả để tạo ra được những điều đó trong thế giới hiện thực. Chứ sự tin sai lầm đó, nó có thể biến chúng ta trở thành nạn nhân. Rồi từ cái tính cách nạn nhân đó thì người ta sẽ chi phối, cài đặt một cái con chip sợ hãi vào trong não của mình. Và lúc đó mình sẽ ứng xử bằng cái sự an ủi là thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Biết đâu là nó mang lại cái thành quả cho chúng ta. Thì cái tâm lý chấn an đó đã trở thành thức ăn làm cho các hình thức mê tín dị đoan đó sống dai, sống dài, sống dở trong đời sống tinh thần và văn hóa của con người. Đạo Phật thì cho rằng là chỉ cần có trí tuệ thì tự động các nỗi sợ hãi nó khép lại, và chúng ta không trở thành nạn nhân của ai. Nhờ đó chúng ta mới vẫy tay chào với các hình thức bất hạnh và sống hạnh phúc trong đời.